Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy chư Phật Pháp Tăng mười phương ba đời chứng minh. Kính lạy Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang chứng minh. Thưa toàn thể nam nữ Phật tử, năm ngoái cái khuôn viên của Pháp viện Minh Đăng Quang xây dựng còn rất nhiều nơi chưa có hoàn thành, cho nên năm ngoái chúng ta rất cực, nhưng mà chúng ta tổ chức lễ tưởng niệm Tổ Sư thành tựu một cách rất là trang nghiêm. Năm nay thì chúng ta cũng tổ chức lễ tưởng niệm Tổ Sư 61 năm vắng bóng. Thì trong hệ chúng ta chư Tôn Đức đã quyết định thì cứ 5 năm tổ chức lớn một kỳ, cho nên năm nay thì chúng ta tổ chức trong nội bộ của giáo đoàn 4 thôi, tại nơi đây. Và năm nay chư đại đức ở trong, chư thượng tọa đại đức ở trong giáo đoàn lại đề nghị buổi tối giảng thì chúng ta lại ngồi theo cái nếp truyền thống của chúng ta, để ngày mai cũng tại giảng đường này chúng ta làm lễ tưởng niệm Tổ Sư vắng bóng 61 năm theo truyền thống của hệ, tức là tất cả chúng ta đều ngồi trang nghiêm theo cái nếp của hệ phái chúng ta, tức là tất cả đều ngồi trong giảng đường mà như các vị đang ngồi. Nhưng mà tối hôm nay đó thì nhà sư thấy cũng hoan hỷ hơn, tuy ngồi với nhưng mà các Phật tử mặc áo giới áo tràng cũng tốt hơn, lại có thêm một số các Phật tử câu lạc bộ Nhân Sinh mặc áo hồng chen vô cũng đẹp. Vậy tất cả chúng ta cùng hoan hỷ nhau một tràng pháo tay để chúng ta bắt đầu cái buổi nói chuyện. Nhà sư thì muốn đứng để nhìn các Phật tử cho rõ hơn. Anh các Phật tử cũng đừng có phải ngại gì hết, cứ nghe thôi. Là các Phật tử biết cái Tổ Sư Minh Đăng Quang á, nếu mà năm nay mà Ngài còn hiện diện với chúng ta đó thì Ngài cũng mới 93 tuổi, tức là phải 7 năm nữa đó Ngài mới tròn 100 tuổi. Thì chư Tôn Đức cũng có định á, Ngài sinh năm 1923, tuổi Quý Hợi, cho nên bữa nay là 2015, tức là phải 7 năm nữa đó, tức là 2022 đó, rồi qua 2023 đó mới tròn 100 tuổi ta Tây, còn 2022 á là tròn 100 tuổi ta thôi. Nhưng mà cái năm đó đó thì chúng ta mới tổ chức một cái lễ thật trang trọng, và chúng ta mới tuyên bố để chúng ta thỉnh Ngài chứng minh, để cho mỗi lần chúng ta đến trước bàn thờ của Tổ Sư á, thì chúng ta được thắp nhang để tưởng niệm. Còn cho tới bây giờ thì tùy chư Tôn Đức ở các nơi đến, chứ còn trong hệ mình á, thì nơi cái bàn thờ Tổ Sư ở phía sau chánh điện á, là tăng ni hệ phái khất sĩ chúng ta vẫn chưa thắp nhang. Nghe các Phật tử để ý, để có nhiều vị nói sao thấy lạ quá, mà tại vì lúc mà Ngài thọ nạn á thì Ngài chỉ vắng bóng thôi chứ chưa có tịch. Các Phật tử nghe kệ phần trên tới bữa nay cũng khẳng định là Ngài vắng bóng, như vậy là tròn 61 năm, chứ mình chưa có khẳng định là Ngài đã viên tịch. Cái lý do đó mà các vị thấy tất cả các cái bàn thờ các tịnh xá dù lớn hay nhỏ chúng ta không có thắp hương tưởng niệm Tổ Sư, mà nếu có là chúng ta tôn trọng chư Tôn Đức ở các tông phái đến để mà tưởng niệm với mình thì mình phải dâng hương cho các vị. Còn chính chúng ta thì nơi bàn thờ tổ sư chưa có thắp hương. Các Phật tử nghe kịp không? Là lý do đơn giản là vì tổ sư vắng bóng, mà thọ nạn rồi vắng bóng đó. Mà đến nay đó, ngày hôm nay là đúng coi như là tròn 61 năm. Cái năm mà ngài vắng bóng là 1954, rồi cái năm mà ngài bắt đầu mở đạo á là 1944. Nhắc thoáng để các Phật tử nhớ hiểu biết cái đó. Rồi cái năm mà ngài đi tu á là thật ra là ngài mới có 21 tuổi à. Rồi cái tới năm 22 tuổi ngài tu có 1 năm thôi, tròn 2 năm sau thì ngài lại tại mũi Nai Hà Tiên á, ngài lại đắc đạo. Trước khi về Mỹ Tho, Long An rồi lên Sài Gòn để làm đạo. Cho nên năm nay đó thì chúng ta sắp kết thúc cái công trình này đó. Chúng ta còn 2 cái tháp với cái nhà Tây Phương Cực Lạc ở phía sau á, thì có lẽ chừng hết năm 15 rồi nửa năm 16 là chúng ta xong xuôi hết. Thì năm nay chúng ta lại cũng được cái duyên lớn á, là lãnh đạo tỉnh Kiên Giang với thị xã Hà Tiên cũng đã vừa chấp thuận cho mình được làm cái khu di tích của tổ sư đắc đạo ở tại mũi Nai Hà Tiên. Báo chung để các Phật tử biết cái đó thì chư Tôn Đức trong giáo phẩm á, cũng dự kiến là mùng 4 tháng 4, tức là khoảng 2 tháng nữa, mùng 4 tháng 4 âm lịch á, thì chư Tăng, chư Ni với Phật tử sẽ ra Hà Tiên để đến cái chỗ mà 1944 á, tổ ngồi đắc đạo á, ở tại cách khỏi cái khu du lịch mũi Nai khoảng 2,5 cây tới 3 cây trở lại thôi. Đó thì nhà sư cũng có cái tâm nguyện là hãy nối tiếp cái đây thì phải ráng hoàn thành cái khu di tích của tổ sư đắc đạo ở Hà Tiên. Mà lần này mình làm ở đây đã 6 năm rồi, nhưng mà mai mốt mình ra Hà Tiên á thì mình ráng làm từ 3 tới 5 năm thôi cho rồi đó, để chúng ta trong cái thế hệ chúng ta nói chung, chư Tăng, chư Ni, rồi Phật tử trong cái đời của mình, để mình ráng chu toàn được những cái dấu tích đó, đó thì coi như là cái tấm lòng của người đệ tử, của người con, người cháu của tổ sư, chúng ta mới trọn cái tấm lòng của mình. Thì năm nay đó, các vị biết là năm 1954 á, tổ sư ngài thọ nạn rồi ngài vắng bóng. Thì mỗi năm như vậy đó, trong cái bài về tiểu sử mà tưởng niệm á, thì nhà sư không nhớ cách đây bao lâu, khi đó nhà sư chỉ viết mấy câu thơ: mỗi năm mỗi thắp hương lòng, cầu sư tổ giải thoát vòng tai ương, trở về bên mái Phật đường, chuyển pháp âm độ 10 phương an lành. Trái quan là nghiệp chúng sanh, nạn tai là chuyện phải đành mà thôi. Các Phật tử đáng để ý nhớ cái đó. Trái quan là nghiệp chúng sanh, nạn tai là chuyện phải đành mà thôi. Thành ra khi mình học đạo rồi mình nó coi cái gương của Phật, Đức Phật mình, không bao giờ ngài buồn, ngài trách cứ bất cứ một cái sự cố, một cái tai nạn nào trong đời ngài, cũng như trong vô lượng kiếp mà ngài đã tu tập và đã trải nghiệm. Cho tới kiếp chót khi thành đạo, ngài gặp nhiều thử thách lắm. Các vị đọc truyện như là Đề Bà Đạt Đa và nàng Chinh Cha, rồi nhiều trường hợp lắm. Mà có du quan giá họa, ngày cũng vui nữa, ngày không có phàn nàn gì hết. Đức Phật mình đó, cho nên người ngày vượt hết mọi cái thử thách để ngày đắc đạo. Thành ra nhà rồi tới tổ sư mình nữa là trong cái thế kỷ 20 thôi đó, mới cách mình có 61 năm. Mà tổ sư năm đó mới có 32 tuổi thôi, đi xuất gia rồi tu tập hành đạo năm 22 cho tới 32 tuổi ngày vắng bóng. Ngày vắng bóng năm 32 mà vắng bóng bằng cái sự thọ nạn. Nhưng mà ngài lại trước khi đi đó, ngài có nói Ngài nói Ngài đi tu tịnh núi lửa, rồi một ngày kia Ngài sẽ trở về, Ngài phiên các đệ tử tăng ni với tín đồ Phật tử ở lại ráng lo tu để mà mở mang mối đạo, rồi một ngày kia Thầy sẽ trở về. Tức là trước khi đi, tức là sáng mai đi mà thọ nạn, tối nay Ngài có họp chư tăng Ngài dạy vậy. Các Phật tử thấy, cho nên cái vị mà Đức Phật mình, rồi Tổ sư mình, tất cả các ngài đều vui trả cái nợ nghiệp cũ hết, không có buồn phiền, không có phàn nàn gì hết. Mình bây giờ mà ai nói thêm nó bớt một chút cái mình buồn, rồi mình phàn nàn, mình nói con vô chùa, con lo con tu, con không có dám làm gì trơn á, mà sao con bị người này người kia nói con buồn quá, có không? Bây giờ bữa nay ráng tập bỏ được không? Bữa nay ráng tập, mình tập theo Đức Phật mình, rồi mình tập theo Tổ sư mình. Sáng mai đi mà biết bị nạn nó biết trước vậy đó. Anh đã kêu đệ tử nói trước, rồi mai đi, rồi đi rồi cái thọ nạn rồi mất luôn tới bây giờ, vắng bóng luôn tới bây giờ. Vậy mà trong đệ tử không ai buồn gì hết, buồn để ông bụng chứ cũng không có nói ra, mà cũng không gì buồn, tại vì Ngài đã dặn rồi. Ngài nói Ngài đi tu tịnh ở núi lửa, rồi một ngày kia Ngài sẽ trở về. Đó, cho nên Ngài dặn đệ tử lại ráng lo tu thôi, để giữ gìn và mở mang mối đạo. Cho nên bây giờ Ngài vắng bóng 61 năm, rồi từ ngày buổi đầu có một mình Ngài, rồi Ngài hành đạo 10 năm, Ngài có 100 đệ tử xuất gia tăng ni á, rồi có chừng 100.000 tín đồ Phật tử như bà con mình đây, rồi Ngài xây cũng được khoảng hơn, vừa chứng minh vừa trực tiếp xây dựng khoảng hơn 20 ngôi tịnh xá. Vậy rồi bây giờ đó thì tịnh xá lên hơn 500 ngôi, chư tăng ni hơn 3.000 vị, 3.250 vị, còn tín đồ bổn đạo thì bây giờ nhiều gấp 5-10 lần ngày trước. Các Phật tử thấy chưa? Thành ra khi mà tu á thì mình phải biết tập, tập vượt những cái thử thách, những cái nghiệp của chính mình. Các Phật tử nhớ vậy đó. Mà từ Đức Phật Tổ mình, rồi tới chư Phật quá khứ, rồi tới các Bồ Tát, trong đó đặc biệt là như Bồ Tát Quan Thế Âm, Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Đại Thế Chí, các ngài mà tu mà có bị đời hay bị bất cứ ai, kể cả cái người mà không vui thích ngài mà có chê bai chỉ trích nói thêm nói bớt gì, các ngài đều vui hết, vui vẻ chịu đựng hết. Các Phật tử nghe kịp chưa mà thấy rõ nữa đó. Còn mình bây giờ mà có gì xây dựng chút mình buồn, cho nên hôm nay nhà sư nhắc cái ý đó, trước khi đọc cái bài Chân Lý Tu và Nghiệp của Tổ sư, cho nên ngài đã biết rõ như vậy, và ngài dạy mình hãy người tu á thì phải biết vượt cái nghiệp của mình như thế nào. Đó, mà tất cả các Phật tử biết, nhà sư cũng vậy, các vị cũng vậy, ai trong chúng ta cũng còn có cái nghiệp. Đức Phật khi mà kiếp chót ngài mới giải tỏa hết đó. Ngài trên ngài độ những cái mà người mà có thương ngài thì đi tu theo ngài cũng đã đành, mà cái người mà không ưa rồi cũng đi tu theo ngài. Đề Bà Đạt Đa đó đi xuất gia theo Đức Phật, và nhiều vị lắm chứ không phải một vị. Các vị nhớ vậy, ngài độ như Angulimala là giác dao mà rượt mẹ đó, rồi ngài xuất hiện để cho rượt ngài, rượt xong rồi cái đi tu theo ngài. Phật tử thấy rõ không? Mà Phật tử có thích vậy không? Cái người nào ghét mình mà mình tu 5 năm 10 năm cái tu riết người ta hết ghét luôn, có thích vậy không? Hay là tu không ai ghét lại tu riết ta ghét nhiều? Thích. Muốn cái nào? Phật tử muốn cái nào à? Thành ra hãy mình muốn càng tu thì cái quan gia cái nghiệp báo càng nhẹ, thì tu như vậy mới tốt chứ. Nghe rõ chưa? Đó, thành ra mình thích vậy cho nên mình nguyện mình cũng được tu như vậy. Phật tử có thích nguyện tu hết nghiệp hay tu sanh nghiệp? Muốn cái nào? Muốn tu ngày nó giảm giảm rồi nó nhẹ rồi nó hết nghiệp, để mình được nhẹ nhàng, mình thông dong, có khổ khổ đời này thôi. Nghĩa là sẵn khổ phần nữa rồi thì thôi cho khổ luôn, nhưng mà đời sau hết khổ. Các vị nghe kệ không? Còn các vị mà tinh tấn á, các vị mà chịu đựng giỏi á, là thí dụ như mình 30 tuổi, 50 tuổi mà mình khổ vừa vừa, cái hai là mình khổ khá khá,
mà mình ráng mình tu mình chịu đựng 5 năm, 10 năm, 20 năm cái khổ còn ít. Rồi cái tới một lúc nào đó khổ hết luôn, cho nên mình cực cực khổ đời này thôi. Đó, để tới cuối đời nó nhẹ, nó hết khổ, rồi qua đời sau nó thiệt không vong. Phật tử thích cái nào? Hãy mà thích đời này trả hết nghiệp, mà trả ít cũng được, mà trả nhiều cũng được, mà cho hết. Đó, cho nên có khổ lỡ cho khổ luôn. Gan rồi để cho mình mau hết khổ, rồi đời sau mình tu cho thiệt không vong. Nhưng mà nhà sư thấy rõ bây giờ các vị còn khổ có 1/3 thôi chứ gì, phải không? Chứ đâu có ai mà khổ tới 2/3 đâu, khổ 1/3. À, nên bây giờ nguyện làm sao mình tu giờ tới cuối đời mình nhẹ luôn. Chịu không? Hãy chịu thì quan hỷ một tràng pháo tay, đừng ráng, ráng nhớ nha, ráng nhắn mình. Đó. Bây giờ nhà sư mới đọc cái lời dạy của tổ sư ở trong quyển Chân Lý Tu và Nghiệp, một số đoạn căn bản để cho các Phật tử tự suy nghiệm về mình á, để tự giải nghiệp cho mình. Đó, nhân tháng này cũng như là tháng Tết á, mình coi luôn, mình coi luôn cái nghiệp của mình nó còn nhiều ít. Rồi cái tướng của mình á, bây giờ mình coi tới coi lui kiến á, là mình coi tướng mình nghiệp nhiều nghiệp ít. Đó, rồi cái sẵn cái mình ráng mình tu năm nay cho ngon lành luôn nha. Đành rằng người tu là phải dứt trừ tam nghiệp của thân khẩu ý. Phật tử nhớ, hãy tu là phải dứt trừ được ba cái nghiệp thân khẩu ý, tức là thân mình không còn nghiệp, phải còn ít nhẹ nhẹ rồi hết. Rồi miệng cũng vậy, rồi ý cũng vậy. Phật tử thấy không, hãy tu mà mình biết được cái cách tu như vậy đó thì mình sẽ được khỏe. Còn có vị mình tu mà mình không khéo tu cái mình tạo thêm nghiệp. Đã không làm cho nghiệp nhẹ mà tạo cho thêm nghiệp nữa, thành chính cái đó mới bị khổ. Không nên tích trữ nó nữa, nhưng đó là dứt nghiệp hiện tại và không sanh nghiệp vị lai. Chứ những nghiệp quá khứ đã gieo tạo rồi thì cũng không sao tránh được sự kết quả của thiện ác khổ vui xảy đến. Đó. Thành ra khi mà mình có cái nhân duyên, mình được quy y làm đệ tử Đức Phật, rồi mình quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, rồi mình tập giữ năm giới: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Mà nếu các vị mà kiền thiền trong cái giữ gìn năm giới cho tốt á, là các vị cũng giải tỏa nghiệp nhiều lắm. Cho nên Phật dạy mình tu không sát sanh để chi đừng có cột cái nghiệp quan trái chết chóc. Đó. Mà mình làm cho đúng, chứ nếu quy y rồi cái mình cất giấy rồi mình để y đó mình không chịu tu á, mình vẫn sát sanh á, thì chính cái đó là mình tạo thêm nghiệp. Các vị thấy không, ai mà đi ngang mình mà ngó ngó mà hơi xéo xéo chút cái mình muốn giận rồi. Ngoài nói liếc hái á là mình nghe nó giận rồi. Mà nếu ai đi ngang mà mình không phải thân mà khèo hơi đau đau, mình còn bực nữa. Còn có người nào núp núp mà lấy đá chọi mình còn ghét dữ nữa. Đó, mà nếu dùng cây đánh mình rồi dùng dao gậy đâm mình nữa, tức lắm. Các vị biết, huống gì là giết. Cho nên cái nghiệp giết nhiều đời nó oan gia nặng lắm. Thành ra Phật tử biết quy y rồi, biết làm đệ tử, ráng từ từ để tự mình hiểu ra cái điều đó để chi, để mình hạn chế tối đa cái nghiệp sát sanh. Đó, mà cái thế giới ngày nay đó, càng ngày người ta càng văn minh, tức là sống bằng công nghiệp. Thành ra các vị thấy người ta cũng nghĩ cách để mà đến đổi mà các cái loại lông thú á, mà các nghệ sĩ lớn ban đầu người ta thích mặc áo lông cho đẹp, mà từ từ người ta cũng có nghĩ cách để người ta tự không mặc áo lông nữa. Và người ta quyết để mà làm sao gìn giữ được cho các cái loài thú quý hiếm nó tồn tại, nó đừng bị giết. Đó, cho nên cái trí của cái người mà văn minh lên á, thì họ cũng thấy được điều đó. Cho nên bây giờ mình đệ tử Phật mình phải sáng ra cái đó. Cho nên tập ăn chay, tập làm lành, tập lánh dữ là cũng nằm trong cái đó. Đó, các vị lưu ý cái đó đó, để cho tự mình phải biết. Không nên tích trữ, nhưng đó là dứt nghiệp hiện tại, tức là mình tu không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm là dứt nghiệp hiện tại, không sanh nghiệp vị lai. Chứ những nghiệp quá khứ đã gieo tạo rồi, có những nghiệp mà khi hồi mình chưa tu mình đã gieo, hay là những đời trước mình đã gieo. Trên đời này biết tu nhưng mà vẫn còn nghiệp xấu nó đi theo mình. Có nhiều người nói sao con tu rồi mà con gặp cái chuyện gì đâu không? Chuyện gì đâu á là chuyện mình không vừa bụng á, là chuyện quả của những cái nhân của những đời trước, của những cái lúc mà mình chưa biết tu. Các Phật tử nghe kệm gọi là cái quả của những cái nhân ở trong quá khứ. Cho nên khi mình bây giờ mình biết tu rồi, cái tự mình sáng ra, mình biết cái nào là quả do cái nhân hiện tại mình tạo, mà cái nào là quả do những cái nhân mà những đời trước mình tạo. Cho nên có nhiều khi đời này mình nói mình tu thiệt tốt, mà lâu lâu mình gặp cái quả xấu mình hơi buồn. Nhưng mà bữa nay biết tu cũng không nên buồn. Đức Phật mình vui trả nghiệp xấu hết. Tổ sư mình cũng vậy, vui trả hết. Trả mà còn dặn đệ tử không được buồn nữa. Nó lại ráng lo tu thôi, để mở mang mối đạo. Đó, các Phật tử nhớ cho cái đó. Cho nên các Phật tử có duyên nghe cái bài chân lý này, ráng để ý cái đó. Chứ còn mình ở đời mình ưa hay cái gì mà đến tốt cho mình cái mình mừng lắm, mà đến không tốt cái mình lo mình buồn, mình cằn nhằn, rồi mình trách cứ nữa. Rồi có khi mình còn buồn luôn Đức Phật mình nữa. Mình nói sao con lo con tu không mà con gặp chuyện gì đâu không. Đó, thì từ rày về sau hãy Phật tử mà hiểu được cái ý này, Phật tử sẽ không còn than phiền mà không còn buồn Đức Phật đó, mà biết chỉ buồn mình thôi, đời trước chưa khéo tu đó, cho nên bây giờ còn một vài cái xấu quấy nó đeo theo. Đời này phải ráng thiệt khéo tu để đời sau cái xấu quấy không còn đeo theo được nữa, có đâu nữa mà đeo theo. Hay đời này mà mình khéo tu rồi thì nó không có đến với mình nữa. Đó, thì cái đó là cái mà mong các Phật tử nhận ra để diệt trừ tận gốc cái nhân quả xấu đó, mà biết tích tụ gìn giữ gây dựng cái nhân quả tốt đó. Đó là cái biết tu và khéo tu cho mình. Trong đời có lắm người tu muốn nhập định thanh tịnh yên vui giải thoát, nhưng vì không dứt đặng nghiệp hiện tại và vị lai nên không thể tu bền dài. Chứ tăng ni đi tu cũng vậy, mà Phật tử tại gia cũng vậy. Muốn tu đời này mà cho trọn đời tốt á, phải nhẫn nại, phải vui trả nghiệp cũ. Chứ còn mỗi lần mình gặp cái gì mà không tốt, không vui, cái mình lo mình buồn phiền, cái rồi mình lại tiếp tục gây cái điều không tốt nữa, cái thì chính cái đó mình lại gieo thêm cái xấu cái quấy cho mình nữa. Đó, mà cái đó rất khó thấy. Vì không dứt đặng nghiệp hiện tại, tức là mình thấy ai mà cư xử xấu với mình, cái mình lo mình tìm cách mình hành động xấu với họ. Rồi ai mà nói xấu nói nặng nói nhẹ mình cũng tìm cách nói xấu nói nặng nói nhẹ lại, tức là gieo cái nhân mới nữa rồi. Ai gieo mình biết tu nhất định không gieo. Các Phật tử nghe kịp không? Cho nên các vị đạo sư mà lớn á, các vị mà biết tu á, và kể cả ông bà cha mẹ mình mà có tuổi á, mà hiểu đạo rồi vậy đó, ai nói cái gì mà vừa vừa thôi chứ cũng nhẫn nại, nhẫn nhục, nhịn nhường đó, nhất định không nói xấu nó quấy lại. Đó là mình khéo tu cái thân nghiệp, cái khẩu nghiệp của mình. Chứ mỗi lần mình không vừa bụng cái mình phải buông cái lời xấu quấy ra, thì mình gieo cái nhân xấu mới nữa rồi. Ngày nào mà Phật tử thấy cái đó được mà biết tránh, tức là biết tu, biết đạo, thấy đạo đó, nhớ cho cái đó, tự mình phải khẳng định được cái đó. Mà tu thì cái đó mới quan trọng, chứ không phải hơn thua, phải quấy nói tới nói lui với bất cứ ai đó. Trong đời có lắm người tu muốn nhập định thanh tịnh yên vui giải thoát, nhưng vì không dứt đặng nghiệp hiện tại và vị lai nên không thể tu bền dài. Hơn nữa có kẻ ngờ tu là được trọn hưởng yên vui hạnh phúc, cái nghĩ tôi đi tu rồi cái là tôi chỉ có hưởng an vui hạnh phúc không thôi. Thì tổ sư ngài nói nghĩ vậy là chưa chuẩn, chưa tốt, chưa đúng. Không còn phải bị quả báo khổ nạn, nên khi chịu khổ nạn thì họ chán nản, muốn thôi tu đó. Phần lớn hay bị cái đó. Tu mà gặp chuyện vui, chuyện tốt thì thích lắm, mà gặp chuyện gì mà xấu quấy nó đến cái buồn lắm. Sao tôi tu rồi mà tôi cứ bị vậy hoài đó. Không biết rằng là này là trả nợ nghiệp cũ. Các Phật tử nhớ, giống như giờ năm nay mình làm ăn khá, nhưng mà năm ngoái mình, năm kia mình có mượn vốn ngân hàng mà làm ăn ba trật ba vụ chưa trả được, năm nay được nhưng mà cái nợ kia còn, ráng trả luôn cho được. Hãy được thì sang qua sớt lại trả cho rồi, nghe kiểu không, thành là cái tâm tu mới chịu đựng được, không buồn ai hết mà vui trả nợ nghiệp cũ đó. Thì mai mốt không còn nữa nợ, cái tự nhiên dễ tu đó. Các Phật tử để ý cho cái đó. Những kẻ ấy chưa hiểu biết rằng người tu mà không còn nghiệp quả xấu là chỉ có chư Phật, Như Lai hay Đại Bồ Tát mới được. Vì hai bậc này là đã tu lâu đời lắm, nghiệp xấu đã từ lâu không gieo tạo thêm. Nhớ cái đó, Phật với Bồ Tát không gieo tạo thêm nghiệp xấu. Ai nói xấu nó quấy làm gì mình chịu, nhất định mình không gieo tạo cái mới nữa. Tức là không nói đi nói lại nữa. Đó, giữ cái miệng cho thiệt tốt, giữ cái hành động cho thiệt tốt. Cho nên các Phật tử thấy không, vị nào mà biết tu á, không bao giờ hành động sái quấy nữa, và miệng mình cũng không bao giờ nói lời sái quấy nữa. Ráng tập cái đó. Có nhiều người cũng thích tu, nhưng mà giận tức cái gì cái nói nặng nói nhẹ, nói xấu nó quấy quên đó. Thành ra vô tình mình gieo lại cái nhân mà mình không thích. Cái đó là phá vỡ được, cái đó là phá vỡ được cái màn vô minh của mình đó. Mong các Phật tử ráng để ý cái đó đó. Vì hai bậc này đã lâu tu lâu đời lắm, nghiệp xấu đã từ lâu không gieo tạo thêm, nên từ nay về sau là không còn khổ nạn, ấy mới gọi là Niết Bàn. Niết Bàn là không còn nghiệp quả khổ báo, và cũng bởi các ngài tế độ chúng sanh đông, tức là các ngài đền trả nghiệp tội cho mau chóng. Chính trong lúc khổ nhọc giáo hóa, nghiệp tội tức là đền ơn nghiệp báo. Vậy thì đó cũng là một cách tu trả nghiệp nhẹ, chứ không ai tránh khỏi đặng. Đó, tổ sư ngài nhấn mạnh mình vui chịu đó là cái cách mình trả nghiệp nhẹ, chứ không ai tránh khỏi đặng. Như thế nghĩa là người tu không gây nghiệp hiện tại, vị lai, và muốn phải ít chịu quả báo của nghiệp quá khứ là hãy ráng tế độ chúng sanh mới phải. Bây giờ mình muốn nhẹ nghiệp, mình cứ làm phước cho ba tánh nghèo khổ, rồi ai xấu quấy với mình tha thứ họ, mình xí xóa, mình không bắt lỗi phải mà không nặng nề, để cho mình được cái phước của mình. Thế mà trong đời ít kẻ được trọn tu, lại muốn không trả đền nghiệp quả xấu, để phải lâu ngày thêm vốn to lời nặng, thật là đáng thương xót. Đó. Mình tưởng mình tu, mình thấy cái xấu cái quấy, mình bực mình không ưa. Đó, thì vô tình á, mình lại tạo thêm vốn to lời nặng, thật là đáng thương xót. Những kẻ ấy cứ mạng tính hưởng sự yên vui trên sự tạo giai, mà không nghĩ đến ngày mai bị người bắt buộc, thật là liếu quá. Nào ai có ngờ đâu, chính người khổ nạn cực nhọc, vui chịu thiệt thoải mái, kẻ ấy mới ắt phải giàu to tâm trí. Ai tu mà chịu đựng nhẫn nhục nhẫn nhường á, là cái người đó giàu to tâm trí. Giống như bà mẹ, ông cha hy sinh cho gia đình nhiều, cho con cái nhiều, cực thì có cực đó, nhưng mà cái đức nó tăng. Các Phật tử thấy, cho nên trong những gia đình mà những ông cha bà mẹ cực nhọc nhiều đó, thì con cái nó quý kính nhiều, càng thương nhiều. Kẻ mới ắt phải giàu to tâm trí, an lạc vĩnh viễn sau này, đó mới gọi là phép tu vậy. Cũng bởi thế mới có người hiểu lầm, cầu giái Phật, xin Phật chứng minh cho được yên vui tội nguyện, trên đồng nghiệp, đóng nghiệp nợ càng gieo. Người đời cứ dái rồi không lo tu, tự mình thân khẩu ý không lo tu mà dái thôi, rồi thích hưởng mà lại không vui trả nợ nghiệp cũ. Cho nên phước đến thì mừng lắm, mà nghiệp nợ cũ đến thì phiền não lắm. Thì mấy cái này mong các Phật tử từ từ các Phật tử sáng ra, để các Phật tử nhận ra cái đó. Đó. Họ quên rằng tứ đại sanh tượng thân hình, người một thân một, đâu có chi của cải. Người một thân một đâu có chi của cải, ai cũng sinh ra hai bàn tay trắng hết, từ trong lòng mẹ lọt ra. Rồi tới một ngày cũng vậy, những cái có của người hôm nay đều là của mượn vay của người này người kia người nọ, mượn qua vay qua vay lại à, của cả thảy những chúng sanh chung quanh chứ phải đâu của họ. Họ vái nguyện xin Phật cho họ mạnh giỏi bình yên trên sự bất công tội lỗi, mà người ta chưa nhận xét được rằng chính chư Phật kia còn phải bỏ sự sống dai tốt đẹp, danh vọng, sang giàu, luyến ái, sức mạnh vui chơi, trí quá. Đó. Cho nên ngày sắp lên làm vua mà ngày xin đi tu, ngày trốn đi tu. Phải đọc lại kỹ cuộc đời Đức Phật, các Phật tử mới thấy và tin như vậy, gọi là chánh tín, chánh kiến. Chứ còn nếu mà không khéo mình rơi vô tà kiến mình không hay. Mê tín tà kiến. Đó, mình tu ít mà mình dái làm sao cho được phước nhiều. Thì cái đó là vô tình, hay mình có trí chút cái mình biết nó không thể đến được. Đó, tu là phải tự mình tu, chứ không khéo là không tốt. Các ngài đã sợ mà xa tránh các cái nghiệp tội ấy, thì há lại ngài đem nó mà mê hoặc, chôn lấp chúng sanh đành sao. Do đó mà nguyện vọng của tham cầu đối chư Phật Thánh không được cảm ứng chi hết. Đó, thì cái này là khi mà biết đạo rồi thì các Phật tử từ từ phải tự mình sáng để thấy rõ những cái gì là thật phước của mình, cái gì là nghiệp tội của mình. Đó, cho nên cái gì mà các vị thấy cái của mà thật sự của mình tự có phước mình có nó khác. Còn cái mà mình tìm cách để mình mưu lợi về mình á, mà gây hại cho người khác á, thì cái phước nó không bền. Hãy ráng nhớ sự thật ít ai giác ngộ lẽ ấy. Kìa, như những người tu họ thường nói bảo với nhau rằng nghiệp quả đối với người định tâm giải thoát là phải dồn đến mau lẹ và nhiều hơn kẻ thế, nhưng rồi thì sẽ mau hết sớm, đỡ bớt vốn lời, có như thế mới mong sang qua được ở nơi bên kia xứ Phật. Vậy nên họ rất vui lòng đền tội trả báo, càng nhiều càng hay, càng khổ càng tốt. Hãy chấp nhận tu á, càng nhiều càng hay, càng khổ càng tốt. Họ như người liều mạng sắc thân để đeo đuổi mục đích giải thoát, vì thế mà họ càng được yên vui tốt đẹp thêm lên mãi về đức tánh thiện lành trong sạch. Tự mình là mình lọc cái nghiệp của mình, tay chân mình biết tu, mình không cho làm nghiệp xấu với ác với bất cứ ai. Người tốt mình không làm đã đành, mà người xấu mình cũng không đụng chạm tới. Đó, cái giống cái miệng mình vậy đó, mình giữ giống như là Phật tử có cái ra đường mình sửa soạn là đầu tóc tai mặt mũi sạch sẽ, thì đi chỗ nào mà liệu nó văng sình văng mưa rồi đó, mình lo mình nghĩ cách để mình giữ cái mặt mình sạch thôi á. Đó. Đó, cái người mà khéo tu á không gây nghiệp, ta phải biết giữ gìn tự thân mình. Cho nên mình biết tu mình phải tự giữ gìn tâm tánh mình, không cho nó nhiễm cái xấu cái quấy. Đó, mà cái đó biết được như vậy mới biết rõ cái cách tu. Vì thế mà họ càng được yên vui tốt đẹp thêm lên mãi về đức tánh thiện lành trong sạch và giải thoát, để kết quả hiện tại nơi đây khỏi cần phải đi đến đâu cũng được. Họ được như thế là do nhờ đức tin. Đức tin làm cho họ siêng năng trao dồi công đức cho tâm, để rửa sạch vết lem nơi lòng họ, để diệt tham sân si vọng động, trong đức tánh của họ. Diệt tham sân si vọng động trong đức tánh của họ, tức là của chính mình. Đó, hãy tu là phải tự lo cái đó, mà chỉ có cách đó mới là tu có kết quả. Đó, chứ mình cầu giái suông bên ngoài mà trong tâm tánh mình để xấu quấy nó ẩn trong này nhiều, đâu có phước đức được. Nghe các Phật tử nhớ. Cho nên chư Phật chư Tổ chỉ rõ cho mình cái đó để mình khéo tu, rồi mình được là mình được chắc chắn. Chứ không phải giống như bây giờ hay bị cái ảo nữa, mà phải được chắc chắn. Để diệt tham sân si vọng động trong đức tánh của họ, tức là họ sẽ được tròn trịa trong sạch, là quả giải thoát A-la-hán. Đó mới thật gọi là tu. Đó mới thật gọi là tu. Những người ấy cũng giống như một kẻ kia thiếu nợ lâu đời, vay cùng khắp xứ. Nếu như còn ở đó chẳng tính đi đâu, thì các chủ nợ không gặp gấp hỏi đòi, nên họ quên tưởng là không thiếu nợ ai, lầm là mình đang tự chủ sung sướng, cho là ai ai cũng tôi tớ mình hết. Họ không dè rằng cái thân miệng ý mỗi ngày mỗi giây là quyền tự chủ đã bán đứt từ lâu. Cho nên khi Phật tử biết tu hàng ngày, ráng mình nghe kinh, tối mình đọc kinh tụng kinh, rồi mình tập tu, làm sao ráng đừng có để hành động xấu quấy ác. Miệng mình cũng vậy, mình tự gìn giữ. Ai có nói quấy, nói ác, nói xấu, để họ tự nói, họ chịu trách nhiệm, chứ mình không nói. Đó là mình biết tu, khéo tu, không đem cái miệng mình mà để nói xấu, nó quấy lại bất cứ ai hết. Miệng mình là miệng biết tu mà, cho nên không nói xấu, nó quấy người khác. Phật tử nghe kỹ chưa? Phải ráng nhớ cái đó, chứ có khi quên. Hãy thấy cái gì không vừa bụng cứ lo nói à, nói cho nó hả dạ, mà quên rằng là mình gieo cái nhân xấu. Đó, cái đó là một cái mà nếu không thấy đạo, không biết đạo, không nhận ra. Các Phật tử ráng nhớ cái đó đó. Nhưng chỗ này Tổ nhấn mạnh á, họ không dè rằng cái thân miệng ý mỗi ngày mỗi giây, tức là cứ nói xấu nói quấy, làm xấu làm quấy đó, là quyền tự chủ đã bán đứt từ lâu. Giống như mình đem cái nhà mình cầm mà mình không có tiền chuộc cái đó, mai mốt mất nhà luôn. Thành ra cái nghiệp mà mình gây ra mà mình biểu yên vui làm sao được. Nghe thành ra Phật tử biết tu mà sẽ tụng kinh mỗi đêm, mà Phật Tổ dạy mình tụng kinh để chi? Để mình lắng được cái nghiệp miệng, tập tụng kinh, tập niệm Phật, để đừng bao giờ nói xấu, nói quấy, nói ác với bất cứ ai. Đó, vậy là mới có ý nghĩa lớn trong việc tụng kinh và niệm Phật và học kinh. Nhưng nếu người ấy lại tính đi xa, bỏ xứ đó, quyết theo Phật, bỏ thế giới đó, hay là muốn ngủ nghỉ chết đi để giật nợ, là lẽ tất nhiên các chủ nợ lại bu súm đòi hỏi dồn dập, làm cho người kia khổ sở quá mà hoảng sợ. Trong lúc ấy người phải vướng vào hai cảnh ngộ: một là sẽ thối chí muốn ở lại, không còn tính đi nữa, để cho các chủ nợ được hẹn kỳ, yên trí mà bớt hỏi đòi gay gắt. Như thế là trả ít thì trả lâu ngày, dễ chịu hơn. Nhưng mà bởi mắc cái thân miệng ý hỏi dai hoài, vừa tu, vừa tụng kinh, vừa niệm Phật, mà cái miệng ưa nói xấu nói quấy, là giống như vừa trả nợ cũ mà vừa dai cái mới hoài. Đó, mỗi Phật tử ráng để ý coi chính mình, nghe coi mình trả nợ bớt hay là mình dai cái mới thêm. Mỗi người phải tự nhớ đó, mỗi ngày mà cứ đi nói xấu nói quấy á, là dai thêm nợ mới đó. Mà mỗi ngày mà mình nhẫn nhục, mình chịu đựng được trước những lời xấu quấy, là mình đã trả bớt nợ cũ đó. Tu học mong các Phật tử sáng cái đó, mà sáng cái đó mới gọi là biết tu đó. Sáng cái đó mới gọi là biết tu. Như thế là trả ít thì trả lâu ngày, dễ chịu hơn. Bây giờ trên thế giới người ta cho mua nhà trả góp á, hãy trả lâu thì trả ít, mà trả nhiều thì trả mau. Thành ra mình biết mình muốn cái nào mình chọn. Nhưng mà bởi mắc phải cái thân miệng ý hỏi dai hoài, thì vừa trả vừa dai thêm mãi, không bao giờ yên vui trong sạch, giải thoát đặng. Còn cách thứ hai là phải ráng chịu khổ công trả cho xong hết một lần, không còn tiếc rẻ món có chi của cái ta nữa. Trên cái ta là cái ngã mình bỏ qua bên, ai muốn nói thêm nói bớt thì mình hoan hỷ á, mà mình không thèm nói lại. Tình khẩu nghiệp tu vui trả nợ nhưng mà không tạo nợ mới. Có trả xong hết một lần một thì ắt sẽ đi xa đặng, hay là từ đó là sẽ rảnh rang tự chủ mà không giai tạo thêm nữa, để sống cuộc đời bình thường, an lạc, thanh nhàn hơn. Đó tức là cách giải thoát tiến hóa vậy. Kìa, như thuở nọ có một người tôi tớ gặp một ông lão ở chùa, đi tới tiền lợp chùa lại. Chủ nhà không chịu cúng thí, nó bèn liều mạng xin bán thân ở mướn trọn đời. Cái người ở mướn á, mà bây giờ lại xin bán cái thân ở mướn trọn đời đặng lấy tiền đó để cúng cho chùa. Vì nó xét nó bần cùng ngu dốt, đời sống tội lỗi không ích lợi chi hết, và nó cũng không biết tu hành cái chi nữa, thôi thì chỉ hy sinh làm sự phải. Vì nó nghe người ta nói chùa là chỗ ích lợi, để dùng kêu gọi thức tỉnh giải khổ cho người hiền. Nó chỉ nghe vậy là biết hay vậy, việc nó làm là không có tham cầu chi hết. Nó thấy ra đó là một chút giảm bớt tội lỗi của sắc thân từ nhỏ tới lớn, và chỉ muốn mong sao cho hết tội nghiệp. Thế là qua năm sau, bây giờ nó làm phước lớn như vậy đó, mà qua năm sau nó lại bị đuôi mù. Mới làm phước có năm cái bị đuôi mù. Chủ nhà không chứa nuôi nó, cho nó ra đi và hứa cho luôn số nợ. 25 tuổi bán hết cái đời còn lại, cũng trung bình 25-30 năm nữa lấy tiền làm phước. Mà làm phước tưởng sanh phước, ai giờ đâu mới làm năm trước, năm sau bị mù. Các Phật tử để ý nha, bị mù. Bị mù cái ông chủ nhà nói mình tính cho nó sáng mắt, nó ở nó giúp việc cho mình, nó trừ nợ. Chứ giờ nó mù nó càng ở, mình còn phải lo nuôi nó nữa. À, nên ông cho nó được đi, đi đâu đi, ông xóa nợ, ông không tính nợ nữa. Các vị thấy không? Cho nên một sự kiện các vị suy nghĩ ra thì thấy. Thế là qua năm sau nó lại đuôi mù, chủ nhà không chứa nuôi nó, cho nó ra đi và hứa cho luôn số nợ. Nó lần mò đi xin ăn được một năm, kế nó gặp lại ông lão ở chùa bữa trước mà nó làm phước, dắt nó đem về cho đánh chuông. Bữa trước thấy nó dám bán thân nó làm phước, bây giờ cái ông mà đi vận động xây chùa sửa chùa đó, ông mới dẫn nó về, nó xin ngài trụ trì cho nó, cho cái chú này được, cái chú mù này nè được ở chùa đánh chuông thôi, làm việc công đức và trao tâm. Chẳng dè qua năm sau nữa nó lại bị cùi phun cả hai tay, mù, có hai cái tay đi vọng chuông, bây giờ cho ở chùa vọng chuông một năm mắt không sáng, mà giờ lại tới cùi nữa, cùi hai tay lấy đâu vọng. Đó, chỉ còn ngồi không niệm tưởng Phật. Đến năm chót nó lại té lọt chết dưới hầm tiêu. Cùi á, rồi cái chùa cũng thương cho nó ở, nhưng mà nó lò mò nó đi tới đi lui thì sao, nó lọt chết dưới hầm tiêu luôn. Và khi vớt đem chôn được một năm, nắm đất mộ của nó lại bị sét đánh, nám đen rã nát. Việc ấy làm cho ai cũng kinh sợ lạ lùng cả. Tại sao kẻ hy sinh làm thiện như nó mà còn bị quả báo như thế ấy? Bây giờ có một vị đại tiên thấy vậy mới giải nghĩa rằng, bởi bao đời trước nó gây tội ác rất nhiều nên nay phải trả báo. Lẽ ra nó phải chịu một kiếp làm tôi tớ, tức là nếu ở đạo suốt đời luôn nè, 50 năm 60 năm, một kiếp đuôi mù, rồi mới sinh lên rồi bị một kiếp đuôi mù nữa, rồi một kiếp
cùi phun. Một kiếp chết trong hầm phân và một kiếp bị sét đánh. Nhưng mà nhờ nó quên mình làm việc thiện, nó dám bán cái thân ở đời nó lấy tiền nó làm phước. Quên mình làm việc thiện, biết tin tưởng trời Phật và nó ước mong cho hết tội, nên nghiệp quả cảm ứng hiện đến cho nó trả luôn một lần cho mau hết. Và kể từ đây nó sẽ được sanh ra làm một vị công tử, con quan đại thần, khi lớn lên sẽ mộ đạo xuất gia đi tu, sanh lên cõi tiên vậy. Đó, các vị thấy không? Thay vì trả nghiệp năm đời, bây giờ trả dồn có một đời thôi. Đó, rồi đời sau sạch sẽ, lên con làm công tử, con quan đại thần, rồi đi tu, chứng quả. Đó tức là sự cộng dồn nghiệp quả, chứ không có lạ chi hết. Điều ấy cũng giống như xưa kia, có kẻ lễ bái chầu Phật mà được chết sanh về cõi trời, nhờ cung kính lặng im nghe Pháp mà ngày sau chết sanh về cõi tiên, nhờ cúng dường tăng mà chết được sanh về cung trời Đế Thích. Nhờ biết quý trọng Tam Bảo mà nguyện lành được chư thiên hiển ứng, hễ thiện lành tới thì ác dữ phải lui gian xa, mất biệt bỏ chạy là chết cái thân nghiệp ác. Thế là những cái chết ấy quý tốt lắm chứ sao. Cũng như có kẻ tu mà trọn đời bệnh hoạn, khổ sở, lao đao, tai nạn. Mình không biết mình thấy vậy sao xấu quá mình tưởng xấu. Nhưng mà trong cái trả nghiệp quả đó, thì chính cái đó là trả nhanh và mau nhất. Đó các Phật tử nhớ thật cái đó. Giống như có những cái hợp đồng mình hứa dài 30 năm mình trả nợ, mà bây giờ mình muốn trả trong vòng còn có 3 năm hay 1 năm thì nó phải khổ sở hơn chứ sao. Nó phải cực nhọc hơn. Đó, nhưng mà phải có trí mới thấy được cái nhân quả đó. Vậy cho nên Đức Quan Thế Âm Bồ Tát có dạy rằng, người phát tâm tu về tịnh nghiệp thật có rất nhiều trở ngại, mà lướt qua được trở ngại mới là giải thoát. Việc ấy tức là một bức tường, hay là cái sàn, hay là sự cản ngăn kẻ biến nhát, non gan, tham vọng, dơ bẩn, sàng lọc kẻ tội lỗi kiêu căng, khiến nên trong cõi niết bàn an lạc, kẻ chung quanh phàm tâm nghiệp tội không bao giờ đến được. Mà sự trả nghiệp ấy là phép tu tâm, là sự lập công tu đức quý báu nên hay lắm. Có trả nghiệp nhiều mới đặng nhẹ nhàng khỏe phắn thêm lên, cũng như sự tắm rửa, nhờ vậy mà tam nghiệp của tâm mới thanh tịnh vãng sanh tịnh độ. Kìa, như một người tu tịnh nghiệp là để trao dồi tam nghiệp thanh tịnh, để được vãng sanh tịnh độ là bước qua cõi sống tinh thần, làm chủ cõi lý trí, dứt bỏ sanh tử luân hồi, để làm bậc giác ngộ, sống bằng giác ngộ, ở trong sự giác ngộ thanh tịnh, lấy lục độ vạn hạnh làm gốc chân mặt đất, chỗ ở của tâm cũng y như thế. Cuộc đời đối với họ, họ sẽ đứng ngần, trơ lặng, tự chủ, thế là họ được giải thoát trong sạch, không còn làm khách tớ, quanh quẩn chui đục trong trần nữa. Cho nên khi Phật tử có duyên mà đến với đạo á, thì Phật tử phải soi sáng để can đảm dũng mãnh thắng những cái nghiệp của mình, chấp nhận những cái nghiệp của mình để mình trả, và từ đó mình không tạo nghiệp mới nữa để mình được thanh thản. Những kẻ ấy chừng được tiến lên y như vậy, tức là được vãng sanh cực lạc, Phật tiếp dẫn, Pháp hộ đưa để cho nhập chúng làm tăng giải thoát. Ở trong giới luật tăng già là xứ Phật, đất Phật, cõi của lục độ thanh tịnh. Vậy nên Đức Quan Thế Âm Bồ Tát có dạy rằng, tam nghiệp thanh tịnh là tịnh độ. Đó, Phật tử cứ coi khi nào cái thân của mình nó nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng có nghĩa gì? Tay chân mình không muốn hành động xấu quấy nữa, nghĩa là tự mình sống mình thích nhẹ nhàng. Miệng mình cũng vậy, mình không thích nói nặng nói nhẹ ai nữa trơn, mà mình cũng không thích nghe ai nói nặng nói nhẹ mình, cho nên mình không cho mình nói nặng nói nhẹ hết. Các Phật tử ráng nhớ cái đó, chứ nghe ai nói nặng nói nhẹ mình thì mình không thích, mà mình lại ưa nói nặng nói nhẹ người khác là mình gieo cái nhân rồi. Thành ra biết tu là phải giữ ba tam nghiệp, thanh tịnh là tịnh độ. Tịnh độ là lục độ thanh tịnh, đó từ bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ đều an vui. Là giới luật tăng già khất sĩ giải thoát. Giới luật giải thoát là niết bàn, cực lạc, xứ an lạc quý báu hơn cõi thiên đường nhân loại. Thấy rõ như thế mới gọi là Quan Thế Âm Bồ Tát, là quán xét sự đời tiếng khổ tối tâm mà thấy ra được thế giới an lạc, cực lạc của Pháp Tạng là A Di Đà Phật, đang ở trong giữa võ trụ hư vô phiền não mà đến nơi ở được. Do đó mà các bậc cư sĩ, nhân, thiên, ai ai cũng đem phát tâm tu tịnh tam nghiệp, cầu giảng sanh giải thoát để tiến lên khất sĩ tăng sư ở trong tịnh độ cực lạc. Như thế tức là họ cố gắng để diệt nghiệp mà xuất gia. Cho nên khi tại gia cư sĩ mình tập được điều đó rồi, cái mình sống như tăng ni. Rồi mình ở tăng ni á, mà mình tu tập để mình giữ được ba cái nghiệp của mình. Trong trường hợp nào mình cũng giữ thân yên tịnh, miệng yên tịnh, tâm ý yên tịnh. Chứ mình đừng có để nó phiền não chi phối. Đó cho nên có những người tu mà thắng nghiệp được rất là nhẹ nhàng. Mà có những người bị nghiệp nó chi phối, nó lôi cuốn, cho nên trong mình nó cứ bức rứt, nó bực bội, nó khó chịu. Rồi miệng có khi nó khiến nói những lời không hay. Rồi tâm ý nghĩ tưởng những điều không tốt, cho nên rất khó tu. Như thế tức là họ cố gắng để diệt nghiệp mà xuất gia. Ra khỏi nhà thế sự, họ dứt bỏ tất cả, họ lãng quên tất cả, họ bố thí hết, họ nhẫn nhục luôn, họ siêng năng bố thí nhẫn nhục và bỏ qua, để tập lo trì giới, tham thiền, trưởng tu định huệ, vui chịu khổ công, xem như thân đã chết. Đó thì nhà sư đi tu, nhà sư cũng phải tập như vậy. Các Phật tử ở tại gia cũng ráng tập như vậy. Cái đời tu của người cư sĩ nó cũng khỏe. Ở đời có những cái vui buồn, nhưng mà mình biết tu cái mình không buồn. Đó, mà mình vui trong cái tâm đạo để mình tu. Cho nên như vậy mình dễ tu. Họ bố thí hết, bố thí cả sự bực bội buồn phiền, bố thí hết. Họ nhẫn nhục luôn, họ siêng năng bố thí nhẫn nhục, phải chịu đựng, phải vui bỏ những cái xấu quấy, để lập tập lo trì giới, tham thiền, trưởng tu định huệ, vui chịu khổ công, xem như thân đã chết. Phật tử nào tập được vậy, cái Phật tử thấy tu dễ mà tu vui. Đó, nhà sư cũng tập như vậy, cho nên nhà sư cái tìm cái an vui trong cái sự tu, không để lòng buồn phiền khổ não. Họ tự độ lấy tâm mình trước, để cho chúng sanh noi gương, chớ chẳng dám tưởng lầm, quên bỏ tâm mình, tam nghiệp bẩn dơ mà giấy bôi cho khắp cùng thiên hạ. Đúng lý như vậy. Đó, cho nên biết tu là mình phải tự thắng cái nghiệp thân, cái nghiệp miệng, cái nghiệp ý của mình. Chứ còn nếu mình không khéo tu, mình để mình hay làm những chuyện nó gây cái nhân không tốt, hay là khi mình buồn phiền lên cái mình nói cái lời không tốt, các Phật tử thấy là vô tình mình tạo sự buồn phiền cho mình. Còn mình biết tu rồi thôi, mình phải giữ cái thân yên, cái miệng yên, cái tâm trí yên. Trong đời có lắm người chưa giác ngộ, cái ý muốn lại chia hai, phân nửa cầu giái sinh theo Phật, phân nửa lại tham đắm nghiệp trần. Cái này Phật tử cũng tự coi. Đó. Có người muốn tu nhưng mà cái tâm tánh là bị mâu thuẫn. Một phần thì sáng quỳ trước Phật, tối cái quỳ trước Phật, giái Phật độ cho con tu. Đó. Nhưng mà phân nửa cầu giái theo Phật, còn phân nửa lại tham đắm nghiệp trần. Đó. Rồi tham sân si, vui buồn mừng giận cũng đều muốn hết, thì như vậy rất khó tu. Khiến nên họ như có đến hai đường, mà hai chân nó đều muốn bước đi một lượt, hay như chân trước thì bước tới, mà cẳng thì bước lui. Trọn đời lúc lắc ứ nê chịu trận, và chịu khổ tâm đau đớn của quả tim như bị xẻ đôi, vô lý lắm. Những kẻ ấy nếu thử ngay trong lúc nguyện cầu mỗi bữa mà Đức Phật lại rước dẫn tâm hồn đi luôn, chắc là họ khóc lóc dãy dụa lắm. Nhưng mà trái lại, ngày thường ở nhà thì họ nói với con cháu là muốn tu theo Phật, không ưa thích việc trần chút nào. Như thế ấy mới là quan nghiệp. Kẻ đã dối lấy mình, không còn tin mình được, không nhất định thì không nên việc chi đặng, hay là không đến đâu cả, thật là tai hại. Cũng có kẻ cầu giái Phật vãng sanh mà lại còn rất tham lam danh lợi thì là quá tệ, để cho người ta lầm mình. Hay như người muốn giải thoát mà lại chê Phật tăng là khất sĩ nghèo hèn. Có người muốn thành Phật mà lại cũng muốn vinh thân phì gia, sống mãi phong lưu sang trọng, muốn làm Phật bằng sự trao dồi thân xác dối giả. Thế mới biết rằng người tu là phải dứt nghiệp, bởi dứt nghiệp mới gọi là tu, chứ không phải tu và nghiệp đi đôi được, bằng hay là tu bằng tạo nghiệp. Mấy cái lời dạy này Phật tử suy nghiệm mới thấy hết sức chí lý. Cho nên mình muốn tu thì mình phải biết xả nghiệp, vui mà nghĩ cách trả nghiệp và xả nghiệp, không gây tạo nữa, thì như vậy mới dễ tu. Kìa, như có một kẻ nọ nguyện rằng: xin Phật cho tôi sống đời bằng vật chất sắc thân, đủ đầy danh lợi cho thỏa mãn, đặng khi chết đi tôi về với Phật. Nguyện cái này thiệt sướng đó nha. Đó. Cho tôi sống bằng đời vật chất sắc thân cho đầy đủ, danh lợi cho thỏa mãn, rồi khi chết đi tôi nguyện về với Phật, theo Phật lo tu mới vững chắc được. Nó giái nguyện cầm chừng như thế mãi, còn nghiệp tội thì cứ tạo gây hoài. Một hôm chết đi, linh hồn nó liền đi kiếm Phật để xin theo Phật. Phật bèn lặng thinh ưng chịu, nhưng cũng trong lúc đó các vong linh chủ nợ đi theo kiếm nó, kêu réo đòi hỏi rầy la đánh đập, làm sao động đến chỗ ở của Phật nữa. Thế là nó cũng không yên tâm chi được. Đã vậy nào thôi, ăn quen nhịn không quen, nó đã quen tâm lo tính việc trần, đến đây học pháp tham thiền, nó thấy buồn teo vắng tẻo, không còn chịu nổi, nó mới xin Phật cho nó trở về nhập thai đền tội, để cho được nhẹ nhàng khỏe khoắn hơn. Bây giờ Phật cũng không còn biết phải làm sao, thôi thì an ủi nó, về sau phiên đừng tạo nghiệp thì mới chắc gọi là có duyên với Phật. Thành ra mình tu phải có lập trường rõ ràng, hãy thích tu là phải biết buông nghiệp, còn hãy tạo nghiệp thì có muốn về với Phật về cũng không yên. Các Phật tử nhớ cho cái đó, vì mình về với Phật thì nghiệp nó theo, nó lôi kéo mình. Lại cũng như có người kia xin đi xuất gia giải thoát, nhưng lòng thì còn nhớ con thương vợ, vài bữa đầu xin phép với thầy cho về thăm nhà, ít lâu sau lại về xin thăm bà con ruộng đất. Nhưng mà qua lần sau thì người không còn hỏi xin ai nữa hết. Trong lúc chư tăng tham thiền là nó lén trốn ra đi. Ra đi như thế để sau này chặt đứt con đường, không còn dám trở lại. Thế là nó bỏ đạo. Mà trước kia là nó bỏ đời, bỏ đạo, đời đạo nó đều bỏ cả, đều chán sợ cả. Đó là loạn tâm chỉ vì vọng nghiệp. Từ đó nó rất đau khổ chỉ vì không định. Phật thì chẳng dám gần, ma lại không dám ở, đời sống của nó còn khổ hơn kẻ chưa biết tu, chán nghiệp nữa. Cho đến nó đã làm ma, thành ma rồi mà nó cũng chưa hay. Như thế thì người tu mà không dứt nghiệp thì tai hại biết bao. Mỗi Phật tử ráng nhớ cái đó, để mình dọn con đường mình tu tập thì phải đi tới, chứ đừng có một cái nửa muốn yên mà nửa lại muốn hưởng phước ở đời. Đó, mà hưởng phước ở đời thì phải bị chi phối. Cũng vì nghiệp nó làm cho người tu phải vọng ma phiền não, tự mình sa đạo, bỏ Phật, bỏ thầy, bỏ Tây phương tịnh độ cực lạc. Chính cái nghiệp nó làm cho tiêu tan nguyện lực, cho nên người mà không diệt bỏ nó thì khó cho ai nghe theo tin cậy, và kẻ ấy tức là chưa phải chân tu trong sạch. Ấy vậy sự tu của chúng ta trước là phải không gây tạo nghiệp nhân cho ngày nay và sắp tới, sau lại là phải ráng vui chịu trả đền quả báo của nghiệp cũ đã qua. Đó, nó nói cho nó dễ hiểu là Phật tử phải thấy rõ cái đó. Trước là phải không gây tạo nghiệp nhân cho ngày nay và sắp tới, sau lại phải ráng vui chịu trả đền quả báo của nghiệp cũ đã qua. Những cái mà trong nhiều đời trước mình đã gieo tạo, bây giờ mình phải vui trả cho hết. Bằng như muốn trả bằng cách mau chóng nhẹ nhàng thì phải cố gắng thật tu tiến hóa và đem đạo lý chỉ dạy cho khắp cõi đời, cho tất cả đều tu đều biết đạo thì mình mới được yên vui tịnh định. Thế mà trong đời có kẻ lại gọi rằng chờ về Tây Phương xuất gia mới sẽ lo tu trao tâm, chớ hiện tại xuất gia giải thoát giữa giới luật nhiều khó lắm. Đó, chừng nào về Tây Phương rồi tu luôn, hẹn vậy đó. Còn bây giờ tu nó khó. Họ tưởng chừng như họ có đến hai cái tâm lận, khi ở bên này là tâm khác, khi ở bên kia là tâm sẽ khác. Mà họ quên rằng cái tâm nghiệp là lúc nào cũng vẫn có một bệnh chướng mê trần. Và cũng bởi là họ chưa hiểu ra lời dạy của chư Phật Thánh từ xưa, ở bên này là cư sĩ tại gia, không thể gì giữ giới trao tâm diệt nghiệp phiền não cho đặng, nên mới phải xuất gia khất sĩ và qua bờ bên kia. Nhờ giải thoát ở chỗ vắng êm mà dễ dàng giữ giới luật hơn, vì ai muốn trao tâm là phải thu thúc luật căn thanh tịnh. Đó, Phật tử nhớ, muốn trao tâm là phải thu thúc lục căn thanh tịnh, tức là mắt, tai, mũi, miệng, lưỡi, thân và ý. Đó, thu thúc lục căn thanh tịnh, diệt nghiệp phiền não bằng cả trên 250 giới luật mới được. Cũng vì tưởng lầm thế nên người ta đành xuôi chịu giải đãi buông trôi tới đâu hay đó, kham đành vui chịu sự kéo dài nhiều năm gây thêm nghiệp tội. Khi sống còn đây, trước đã không chịu nổi giới luật giải thoát trao tâm, sao không cố gắng tập lần, để đợi sau khi chết đi thì tâm ấy lại được chân như thanh tịnh, ở yên theo Phật đặng đắc thành A-la-hán đủ cả các giới hạnh hay sao? Cũng như bữa nay biếng nhác sợ tu, ham đắm vui chơi trụy lạc, mà lại nói trước rằng ngày mai tôi sẽ thành Phật. Một cái một nói nghe rất dễ, đặng cho ai nấy cũng ham mê chăng? Đó, có người bạn bè huynh đệ rủ tu, đi tu Bát Quan Trai hoặc đi tu niệm Phật hoặc đi nhập thất, thì mình nói thôi giờ tôi chưa tu đâu, để cho tôi hưởng cái đời hả? Rồi chừng nào tôi tu cái một rồi chứ không có tu năm bảy bữa. Nghe, thành ra như vậy là mau hơn. Còn các vị tu từ từ rồi thôi, các vị cứ đi đi. Thành ra khi mình biết tu là mình cũng phải có tập dần lên. Chứ nếu mình không tập á, mình quen cái hưởng thụ, rồi cái bây giờ mình bỏ cái sự hưởng thụ mình tu đâu nổi. Thật là vô lý quá. Việc ấy có khác nào câu chuyện bữa nay phiên đi tu thì gọi nhớ nhà, nhưng ngày mai là tôi sẽ ở luôn bên Phật, không trở lại nữa, như là chuyện nói chơi. Thế mà trong đời cũng có đến không biết bao nhiêu giáo lý ỷ lại, mê hoặc kẻ tối tâm khờ dại. Họ đem cái tham làm miếng mồi để nhử câu đặng bắt cá tham, đem đi làm thịt ăn cho sanh bệnh độc. Đó tức là sự quả báo của sự tham. Có những Phật tử rủ Phật tử bạn bè đi chùa, nhưng mà phải rủ đi tu, mà rủ đi vái, nói chùa linh lắm, có Bồ Tát Quan Âm linh, hay có ngài Bồ Tát này Bồ Tát kia linh, vô vái cầu gì cũng được hết á. Thành ra mình rủ vậy rồi cái thì ta vì cái tham người ta đi cho nên vô, nhưng mà tu không được. Đó, các Phật tử nhớ cho cái đó. Tham thì thâm, mưu sâu thì quả lớn, vai trả xoay chuyền, không ít lợi chi hết. Đành rằng có tinh mới có linh, có thánh mới có thần. Sự vọng tưởng làm cho tinh thần xuất hiện cũng linh thiêng, nhưng đó là việc trò chơi vô ích, vì nó không làm cho ai được giác ngộ, sáng suốt, dứt nghiệp và yên vui cả. Thành ra mình thích tu theo Đức Phật, thích tu theo giáo lý chánh pháp, thích tu theo chân lý của tổ sư, là chúng ta dám nhìn thẳng vào cái sự thật của các pháp. Sự thật nào ai biết đâu rằng, muốn thành Phật là phải tu, học hành đúng y theo pháp. Muốn đến với pháp thì phải làm tăng trong sạch. Muốn làm tăng làm ni trong sạch thì phải không phiền não, thì trước tập học tu cư sĩ. Đó, cho nên như Phật tử bây giờ là phải tập tu trước, dứt ác, xa lần nghiệp tội. Chứ tổ cũng không nghĩ rằng tu một lần mà được, mà phải tập dứt ác, rồi xa lần nghiệp tội. Phật và Tăng cũng như tổ và thầy, hay là Như Lai và Bồ Tát. Còn pháp là giáo lý ánh sáng hào quang, phúng phóng, nói phun ra tiếp dẫn đạo sư. Giới luật thanh tịnh tu tâm là miếng đất tịnh độ cực lạc. Kẻ mà nhờ giác ngộ nói pháp nên được xuất gia nhập đạo, tức là được hào quang tiếp dẫn, đưa vào giáo hội tăng già bất thối. Đó, trên mỗi lần Phật tử nghe thêm một bài kinh, Phật tử sáng trong tâm trong ý của mình, rồi về tự mình soi sáng cái thân mình, còn bao nhiêu cái nặng nề của nghiệp mình biết, mình tự xả, tự bỏ. Đó, biết bao nhiêu cái nghiệp của miệng của mình cũng tự soi sáng rồi tự bỏ. Đó, cho nên biết tu rồi cái lo tụng kinh niệm Phật mà không cho miệng nói xấu nó quấy là vậy. Còn Phật tử thấy khi nghiệp mình nó còn nặng đó, vô tụng kinh niệm Phật mình làm được, nhưng mà cái đi nói xấu nó quấy đầu này đầu kia, mình đi nói ngon lắm. Có nhiều Phật tử ngộ á, đi chùa mà đi đầu này đầu kia cứ nói xấu nó quấy không, mà bỏ thì bỏ không được. Đó là mình nặng cái nghiệp mình như vậy đó. Xưa nay giáo lý đúng y như vậy chứ chẳng có xa gần đâu cả. Nhưng kẻ ác thì dễ gì mà giác ngộ mà chẳng thấy gọi là xa. Còn người trí kẻ thiện thì tịnh độ là chỉ có ở nơi người trong sạch, dứt nghiệp. Đó, phải tự nhớ cho cái đó. Nghĩa là tịnh độ chỉ có ở nơi người trong sạch và dứt nghiệp. Trong sạch dứt nghiệp của thân, dứt nghiệp của miệng, dứt nghiệp của tâm ý. Cho nên mình mà tu được điều đó rồi, nó khiến thân mình không thích làm việc xấu quấy nữa. Tự động là làm nó mệt, nó không thích. Mà miệng cũng vậy, nói nặng, nói nhẹ, nói thêm, nói bớt gì khác, mình không thích, không thích nói. Còn khi nghiệp mình nó còn nặng, cái nó khiến mình ưa làm việc xấu quấy, ưa nói lời xấu quấy. Đó, thành ra Phật tử để ý cái đó đặng biết. Khi nào miệng mình mà nó suối mình nói xấu quấy, mình biết nghiệp mình nặng lắm. Tay chân hành động cũng vậy. Đó cũng là còn nói quyền, chứ đúng ra triết lý chân lý thì chân như là Phật tổ, trí huệ là Bồ Tát Tăng Sư, thiền định là hào quang tòa sen tiếp dẫn, giới luật là sứ Tây Phương Cực Lạc. Hay như nói rộng nữa là những sự nín nghĩ là Phật. Đó, mình tập cho tay chân mình đừng làm việc sái quấy, mình tập miệng mình không cho nói lời sái quấy, và mình tập tâm ý mình không cho nghĩ tưởng sái quấy. Đó, cho nên mình lo mình niệm Phật mình được mấy cái lợi thôi vậy. Thân mình yên, miệng mình yên, tâm ý mình yên. Sự không không là pháp, sự giải thoát là thầy, sự im lặng trong sạch là chỗ ở của Phật. Có thể biến giải sao cũng được hết, từ rộng đến hẹp, lý nghĩa vốn vô biên vô lượng, có điều là để chỉ rõ rằng. Bây giờ các vị nghe lời kết của tổ sư. Có điều là để chỉ rõ rằng, thân trong sạch ấy là sứ Phật. Phật tử ráng nhớ, thân trong sạch ấy là sứ Phật của mình. Nghe, mỗi ngày mà mình không làm bất cứ việc gì xấu ác quấy đó, là mình giữ được cái sứ Phật của mình, ngay cái thân mình. Miệng trong sạch ấy là pháp Phật của mình. Ở đây khi mình biết giữ gìn cái miệng mình trong sạch thì mình có cái lời pháp của Phật. Những cái gì mình phiên bất cứ ai trở thành cái pháp của Phật. Ý trong sạch ấy là con Phật, tâm trong sạch tức là Đức Phật. Như thế thì
ai ai cũng sẽ là Phật hết. Bây giờ các Phật tử tự đọc lại, nhà sư đọc trước, các vị đọc sau, nghe bốn câu này để rồi chúng ta nhớ, để chúng ta kết thúc cái buổi nghe chân lý của tổ hôm nay. Thân trong sạch ấy là sứ Phật.
Niệm trong sạch ấy là pháp Phật. Niệm trong sạch ấy là pháp Phật.
Nhớ nghe, cái miệng mà nói xấu quấy là giống như pháp của ma rồi. Nghe kịp không? Còn miệng mà trong sạch là pháp Phật. Tức là tự động các vị sẽ biết đi biết thuyết pháp, muốn thuyết pháp cũng không khó. Mà điều kiện là trước nhất phải dọn cái thân mình là sứ Phật, thứ hai dọn cái miệng mình là pháp Phật. Nghe kịp chưa? Đó, rồi bây giờ tới câu thứ ba. Ý trong sạch ấy là con Phật.
Ý trong sạch ấy là con Phật.
Rồi hãy được thân miệng ý trong sạch rồi đó. Thì bây giờ tới cái thứ tư. Tâm trong sạch tức là Đức Phật.
Tâm trong sạch tức là Đức Phật.
Như thế thì ai ai cũng sẽ là Phật hết. Hiểu không? Bây giờ đọc lại một lần nữa trọn vẹn đi cho nhớ. Thân trong sạch ấy là sứ Phật.
Miệng trong sạch ấy là pháp Phật. Ý trong sạch ấy là con Phật.
Tâm trong sạch tức là Đức Phật.
Như thế thì ai ai cũng sẽ là Phật hết.
Phật ấy tức là tam nghiệp trong sạch. Tam nghiệp trong sạch ấy mới gọi là tu. Nhớ cái đó. Tu là trả nghiệp, tu là đoạn nghiệp. Vậy thì chúng ta ai ai cũng phải nên giác ngộ lẽ tu và nghiệp hết đó. Cho nên trong cái quá trình tu á, các Phật tử ráng nhớ Phật tức là tam nghiệp trong sạch. Trên mình đệ tử Phật, mình làm cho ba cái nghiệp thân khẩu ý của mình trong sạch. Nhớ chưa? Cái căn bản chúng ta thấy tổ thương mình lắm, hãy chỉ cho mình là trả được nghiệp cũ, không gây nghiệp mới đó, mà tu ba cái nghiệp thân khẩu ý cho thiệt tốt. Mà hãy được như vậy thì đời nào ở đâu mình cũng là người Phật tử chân chánh. Mà chỗ này tổ sư nhấn mạnh á, Phật ấy tức là tam nghiệp trong sạch. Rồi tam nghiệp trong sạch ấy là mới gọi là tu. Chứ nếu mình tu mà cả đời thân mình không nhẹ nhàng, không trong sạch, tu mà tụng kinh niệm Phật mỗi đêm mà cái miệng ra đi làm, ra chợ, ra đường, ở nhà với cha mẹ chồng vợ con cái chưa hiền được thì mình tu gì? Nghe kịp chưa? Cho nên tam nghiệp trong sạch mấy ấy mới gọi là tu đó. Mà tu là trả nghiệp, cho nên mình gìn giữ được cái miệng nghiệp của mình rồi, ai có nói thêm nói bớt mình đều vui. Mình biết cái người này chưa khéo tu, chứ mình không phải là người chưa khéo tu. Cho nên mình không có gây lại, cũng không nói nặng nhẹ lại, không có bất cứ cái gì mà để làm cái miệng mình nó xấu theo hết. Bây giờ các vị thấy ví dụ như miệng người ta bị giữ xấu quấy rồi, mình bắt chước mình giữ xấu quấy sao? Đó, thì thôi trước khi nghỉ, nhà sư đọc tặng các vị hai bài thơ. Bài thứ nhất á, một người hỗn ẩu chửi ồn ào, không lẽ ta đây cũng thế sao? Một đứa cọc cằn thêm đứa nữa thì hai đứa giống khác chi nhau. Nhớ không? Rồi vỗ tay không thì sẽ quên, bây giờ phải đọc theo. một người hỗn ẩu chửi ồn ào. Không lẽ ta đây cũng thế sao? Một đứa cọc cằn thêm đứa nữa thì hai đứa giống khác gì nhau? Rồi vậy nhớ nghe, năm tới năm nay tu cho ngon lành cái miệng nha. Rồi bây giờ mới nghe một bài kệ để một bài kệ mà gọi là giữ thân trong sạch hạnh phúc biết bao, giữ miệng trong sạch hạnh phúc biết bao, giữ ý trong sạch hạnh phúc biết bao. Thân cùng khẩu ý trọn lành, xa lìa tội lỗi gần cành hoa sen. Ai mà thân khẩu ý rèn, giữ theo thiện nghiệp thân bèn đặng an. Ba nghiệp hằng đặng rảnh rang, thác rồi nhập thánh là đàn xưa nay. Giữ giới hạnh lòng chẳng sai, giữ mình thanh tịnh mặc ai gây sầu. Giữ mình thanh tịnh là hơn, mặc ai gây oán chuốc hờn mặc ai. Chúc các Phật tử một năm mới an lạc và tinh tấn trong chánh pháp. Có Phật tử nào muốn hỏi gì về tổ sư không? Còn nếu không thì thôi hồi hướng rồi nghỉ rồi sáng mai rồi dự lễ tiếp nha. Tôi đồng mời Phật tử tình nhà.
Nguyện đem công đức này hướng về thăm tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành.